Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được kết nối tới hơn 16.000 điểm cầu trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất thăm và làm việc tại Lào. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòmphon Phom Vi Hàn. Nghị quyết hỗ trợ tổ chức nấu ăn bán trú của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã mang đến hiệu quả thiết thực, đưa học sinh vùng cao gắn bó với trường, với lớp. Giá vàng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi leo lên mức 74.700.000 đồng một lượng vào sáng nay. Trong phần tin thế giới, quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại phía bắc dải Gaza. Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra của Indonesia bất ngờ phun trào khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng và 12 người vẫn đang mất tích. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các đơn vị ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc với hơn 1.441.000 cán bộ đảng viên tham dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Quán triệt nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ lý do nghị quyết 43 được ban hành vào thời điểm hiện nay.
Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết 23 chúng ta đã thực hiện cơ bản xong, nhưng mà vấn đề phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một vấn đề xuyên suốt và lâu dài, cho nên là chúng ta phải tính toán nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới. Cái lý do thứ hai là qua 20 năm thực hiện nghị quyết 23 thì Trung ương cũng đánh giá còn một số hạn chế khuyết điểm và cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm thực hiện vấn đề này tốt hơn. Và lý do thứ ba đó là thực tiễn sau 20 năm thực hiện nghị quyết 23 và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã có nhiều thay đổi. Nhận thức về đoàn kết, về đại đoàn kết cũng có nhiều yếu tố mới.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết 43 đặt mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng một cách riêng của mình. Nhưng mà điểm chung nhất để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước là cái gì? Thì lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng. Đường lối cơ bản, mục tiêu phát triển là chúng ta phải thống nhất. Và như vậy, lấy cái mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao là mục tiêu để tập hợp.
Quán triệt nghị quyết 42 về tiếp tục nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm ban hành nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp phân quyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Nghị quyết 42 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những mục tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất, tinh thần, tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những điểm mới mang tính tổng thể, hệ thống và toàn diện.
Một là nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của chính sách xã hội. Thì cái này phải tăng cường truyền thông, quyết tâm xây dựng và thực hiện chính sách xã hội theo hướng bền vững. Nhóm giải pháp thứ hai là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội, rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp và tiệm cận với lại tiêu chuẩn quốc tế. Cái nhóm thứ ba là nhiệm vụ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm hơn nữa chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người có công, để tiếp tục nâng cao cái mức chuẩn trợ cấp, rồi phụ cấp ưu đãi, để có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, sản xuất, tiếp cận các cái dịch vụ xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị về chính sách xã hội. Các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, định kỳ kiểm tra đánh giá việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, sớm đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống.
Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất và thăm làm việc tại Lào, sáng nay lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trang trọng tại nhà Quốc hội Lào. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổngphon Phong Vi Hẳn. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổngphon Phong Vi Hẳn bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa của chuyến công tác lần này và gửi lời chúc mừng thành công kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội Việt Nam khóa 15 vừa mới kết thúc trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng gửi lời hỏi thăm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong buổi hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ một số kết quả của kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội Lào khóa 9 và Quốc hội Việt Nam khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hai quốc hội cần xây dựng thể chế pháp luật để cùng nhau tạo đột phá cho hợp tác kinh tế thương mại song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, phối hợp giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Lào tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA năm 2024. Trước khi diễn ra hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đặt vòng hoa tại tượng đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh.
Trước đó, tại sân bay quốc tế Vắt Tày, thủ đô Viêng Chăn của Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chứng kiến lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa hãng hàng không Vietjet với hãng hàng không quốc gia Lào, Lào Anna Line, và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô Viêng Chăn Lào tới thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sủn Thon Say Nhạ Chắc cùng lãnh đạo bộ ban ngành của hai nước.
Lễ ký kết được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ giữa hai doanh nghiệp mà còn giữa Việt Nam và Lào, hai nước anh em láng giềng thân thiết với truyền thống hợp tác cùng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, Vietjet cũng sẽ mở đường bay kết nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của Việt Nam từ tháng 2 năm sau. Đường bay mới dự kiến phục vụ hành khách 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 45 phút. Đường bay mới của Vietjet được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa giữa hai nước, tạo thêm những kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Vietjet và Lào Airlines trở thành đối tác toàn diện về vận chuyển hành khách và hàng hóa, bên cạnh đó mở rộng hợp tác trong các hoạt động kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, đào tạo nguồn nhân lực hàng không.
Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohammad Hassan. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
Tại hội đàm, hai bộ trưởng đánh giá tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, nhất là bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương mà hai bên sẽ ký kết ngay sau hội đàm, định hướng cho hợp tác quốc phòng thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, sớm thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng. Thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn. Tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là trong các cơ chế ADMM, ADMM cộng. Tại hội đàm, hai bên cũng chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với cụm tin kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Ninh Thuận năm nay ước tăng 9,4%, xếp thứ 9 trong 63 địa phương của cả nước và đứng thứ 2 trong tổng số 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho rằng có được kết quả này là nhờ các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, kinh tế nông nghiệp và nông thôn duy trì ổn định, tăng trưởng khá, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất tiếp tục phát huy lợi thế, một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo đang phục hồi, năng lực sản xuất mới phát huy hiệu quả. Còn tại tỉnh Tiền Giang, năm nay ngành du lịch của địa phương này tăng trưởng mạnh. Tin của phóng viên Nhật Trường.
Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, 11 tháng của năm nay, tỉnh đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, tăng gần 73% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế là 363.000 lượt khách, tăng 4,9% so năm ngoái. Riêng khách nội địa có hơn 900.000 lượt khách, tăng gần 27% so cùng kỳ năm ngoái. Nhiều điểm thu hút đông du khách như Trại Rắn Đồng Tâm, Còn Thứ Sơn, Bãi Biển Tân Thành, Làng Cổ Đông Hòa Hiệp, Chùa Liên Hoa, Chùa Vĩnh Tràng. Hiện nay các doanh nghiệp cơ sở du lịch tại địa phương đang chuẩn bị về vật chất, nhân lực, phương tiện để phục vụ khách Tết Dương Lịch và Tết Cổ Truyền Giáp Thìn năm 2024. Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở kinh doanh du lịch xe ngựa tại Còn Thứ Sơn, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ.
Cũng phải chuẩn bị cũng là đầy đủ để phục vụ nhiều khách, chuẩn bị cũng khoảng 13-14 tổ vậy. Mình cũng phải sơn hết đẹp cho đẹp lên với Tết mà. Nhân viên thì cũng 14 người vậy. Thì cũng khách bến Đào, Mỹ Tho đủ qua, mình cũng phục vụ vòng vòng mấy tuyến điểm như Thế Sơn vậy. Thì mình cũng phục vụ y rồi, trước giờ vậy cũng phải đảm bảo y. Giá cả nó cũng 30.000 xe y gan nha, có gì thay đổi nữa. Hy vọng nó cái lượng khách dự tiếp đông á.
Thực hiện quyết định số 25 của Thủ tướng về giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung triển khai nhiều giải pháp để giúp doanh nghiệp tiếp cận với chính sách này, qua đó giúp doanh nghiệp phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023. Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chính sách giảm tiền thuê đất là nguồn hỗ trợ tài chính thiết thực, giúp nhiều doanh nghiệp có thêm động lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc cho biết.
Với cái số tiền hỗ trợ từ việc giảm thuế của chính phủ thì chúng tôi đã sử dụng vào việc là đầu tư công nghệ sản xuất, đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ và lĩnh vực chuyển đổi số để giúp nâng cao cái hiệu quả quản trị của doanh nghiệp, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản xuất.
Triển khai quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế trong tỉnh khẩn trương triển khai rà soát, thông báo kịp thời đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị về số tiền thuê đất của năm 2023, làm cơ sở xác định số tiền thuê đất được giảm và số tiền thuê đất còn lại phải nộp theo quy định. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Chúng tôi cũng mong muốn và yêu cầu từ nay đến hết tháng 4 năm 2024 thì người nộp thuế phải thực hiện các cái thủ tục, chuẩn bị một bộ hồ sơ rất là đơn giản thôi để chúng tôi có thể tiếp nhận, phục vụ kịp thời và qua đó thì có cái quy định giảm cái tiền thuế đất một cách kịp thời nhất.
Lào Cai là tỉnh biên giới với nhiều lợi thế là cầu nối cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà các nước ASEAN với thị trường các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Với lợi thế cơ sở hạ tầng, cửa khẩu được xây dựng hiện đại, thủ tục thông quan thông thoáng đã thu hút nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai. Và hiện nay thì Lào Cai đang thực sự là cầu nối giao thương quan trọng với thị trường miền Tây Nam của Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Kim Thành gồm thanh long, vải, sầu riêng, dưa hấu, sắn lát khô, hạt lạc nhân. Trong số này, sầu riêng tuy mới được phép xuất khẩu từ đầu năm nay, nhưng đang là trái cây thông quan nhiều nhất, với trên 1.000 tấn được thông quan mỗi ngày. Việc tiết giảm chi phí, thời gian vận chuyển, thủ tục đơn giản, nhanh chóng là yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn xuất khẩu qua Lào Cai. Ông Nguyễn Văn Tuế, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Nam Phong cho biết.
Là một trong những doanh nghiệp là cái cầu nối để xuất nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời là xuất khẩu nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong thời gian qua thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã được nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan chức năng về phía tỉnh Lào Cai để cho chúng tôi được là hoạt động kinh doanh được thuận lợi, từ đó là giảm thiểu được các cái chi phí.
Về phía tỉnh Lào Cai luôn hỗ trợ tối đa cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, từ việc bố trí bến bãi, phân luồng ưu tiên, hỗ trợ tối đa mở tờ khai hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan nhanh nhất, không xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại để kết nối với các doanh nghiệp, vùng trồng nông sản và tìm kiếm thị trường tại các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai cho biết.
Lào Cai đã thể hiện được vai trò cầu nối, cửa ngõ của trục hành lang kinh tế cũng như là của Việt Nam ASEAN với thị trường Việt Nam Trung Quốc và ngược lại. Những kết quả đó được chứng minh qua cái tốc độ tăng trưởng hàng năm về cái kim ngạch xuất khẩu luôn trên 20%.
Hiện nay đang có gần 600 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng đã và đang làm tốt vai trò cầu nối để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản của Việt Nam tìm kiếm thị trường, hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Là doanh nghiệp thường xuyên xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu Lào Cai, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch thành viên công ty KC Hà Tĩnh cho rằng.
Chúng tôi kỳ vọng về một cái thị trường Hàng Châu với cái dân số đông và cái tiêu thụ tương đồng sẽ là mở ra một cái thị trường rộng mở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ngay một bền vững và có một cái tỷ suất là giao lưu, trao đổi xuất nhập khẩu giữa hai bên ngày càng tăng thêm.
Theo ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, không chỉ bởi thủ tục nhanh chóng, mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng luôn chủ động là cầu nối xúc tiến thương mại để doanh nghiệp hai bên gặp nhau.
Các doanh nghiệp của các tỉnh thành ở phía Việt Nam thông qua được cái hiệp hội doanh nghiệp, thông qua trung tâm xúc tiến thương mại và thông qua cái cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì sẽ đến được sâu rộng hơn với nhiều các tỉnh thành phía bên Trung Quốc.
Liên kết vùng trong hỗ trợ xuất khẩu nông sản chắc chắn sẽ khởi sắc hơn khi cảng hàng không Sapa được xây dựng. Khổ đường sắt phía Lào Cai, Việt Nam được đầu tư đồng bộ với phía Vân Nam, Trung Quốc. Bên cạnh đó, Lào Cai không ngừng đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics.
cùng với đó là xây dựng cơ chế thông thoáng, ưu đãi nhất trong khuôn khổ luật pháp cho phép, để Lào Cai thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa thị trường Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc.
Một thông tin đáng chú ý, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục xô đổ mọi kỷ lục trước đó khi lập kỷ lục mới với giá bán ra là 74 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Vào lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng tại PNC được niêm yết ở mức mua vào 73 triệu 200 nghìn đồng và bán ra là 74 triệu 700 nghìn đồng một lượng, tăng 500 nghìn đến 800 nghìn đồng một lượng mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Đến 10 giờ sáng nay thì giá vàng giảm nhiệt khi giá cao nhất còn 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng mạnh gần 1 triệu đồng một lượng chỉ sau 1 giờ đồng hồ mở cửa là do ảnh hưởng bởi đà tăng của giá vàng thế giới. Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.126 đô la Mỹ một ounce, tăng 54 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Giá kim loại quý tăng cao khi nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed John Powell đã làm tăng niềm tin của các nhà giao dịch rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã hoàn tất việc thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể cắt giảm lãi suất từ tháng 3 năm sau. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đại diện Tổng cục Thuế nhận định thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ đầu năm 2024 là nội dung quan trọng nhất trong chương trình hành động chống xói mòn thu ngân sách, trốn thuế toàn cầu với sự tham gia của 141 quốc gia. Với mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp tối thiểu theo quy định là 15% sẽ tác động mạnh tới môi trường đầu tư của các quốc gia, trong đó có chính sách ưu đãi thuế thấp hơn mức này. Vì vậy, việc đánh giá và ban hành các chính sách mới để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh này là rất cần thiết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Tại nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu quy định, trong thời gian chuyển tiếp, ít nhất là trong giai đoạn 3 năm đầu, từ 2024 đến 2026, việc thực hiện cơ bản dựa theo kê khai của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời gian chuyển tiếp này sẽ miễn việc xử phạt nếu doanh nghiệp vô ý mắc lỗi trong kê khai không bị xử phạt theo quy định của luật quản lý thuế. Theo Bộ Tài chính, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt dưới 15%. Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 sẽ có 122 tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chịu mức thuế suất 15% theo thông lệ quốc tế. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định ý nghĩa của việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.
Ưu đãi của Việt Nam hiện nay đang dành cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Vì các tập đoàn lớn về công nghệ hay sản xuất điện thoại thì sẽ phải nộp vào cái nước mà xuất khẩu vốn. Do đó chúng ta phải ban hành ngay cái chính sách này để thực hiện cái quyền thu của nơi phát sinh các khoản đầu tư hiện nay.
Ngân sách nhà nước sẽ có thêm nguồn để có thể hỗ trợ trở lại cho các nhà đầu tư nước ngoài bằng các biện pháp phi thuế. Hiện nhiều nước đã hỗ trợ nhà đầu tư bằng tiền mặt, đặc biệt là với các nhà đầu tư lớn, sản xuất xanh, có hàm lượng công nghệ cao. Ý kiến của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho rằng, khi không còn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi như hiện nay, cần có những chính sách thuế thay thế phù hợp để dòng vốn này tiếp tục chảy mạnh hơn nữa vào Việt Nam. Ông Hong Sun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nêu thực tế.
Máy móc thiết bị, mở rộng đầu tư ở đây chẳng hạn, có thể miễn giảm thuế, còn thì đối với đầu tư về nghiên cứu phát triển để phần mềm và nhiều hình thức khác thì điều đó là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và Việt Nam cũng đang xem xét. Xin vì thế thì chúng tôi kỳ vọng là Việt Nam áp dụng sớm.
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ đổ trái phép chất thải ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và môi trường sinh thái. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và xử phạt 10 vụ xả nước thải, chất thải trái quy định, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về môi trường, lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép. Trung tá Lưu Bá Thành, Phó đội trưởng đội 1 Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết:
Hành vi vi phạm xảy ra ngày càng tinh vi hơn, gây khó khăn cho việc kiểm tra xử lý, đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, không để hình thành điểm nóng phức tạp, bức xúc trong dư luận gây mất an ninh trật tự địa bàn.
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý, thành phố Huế khởi công xây dựng vào tháng 6 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến 40 hộ dân sống quanh dự án. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai đền bù thiệt hại cho người dân. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
Theo phản ánh của các hộ dân sống dọc sông Như Ý, phường Xuân Phú và phường Phú Hội, thành phố Huế,
việc triển khai dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý thi công, bà con rất hoan nghênh phấn khởi. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công bắt đầu đóng cọc bê tông, mỗi cọc dài từ 14 đến 22 mét để làm kè, hàng chục nhà dân dọc sông Như Ý đã xảy ra hiện tượng nứt tường sụt lún. Đến thời điểm này, việc thi công dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý đã làm ảnh hưởng tới 40 hộ dân ở hai phường Phú Hội và Xuân Phú, thành phố Huế. Nhiều nhà bị nứt mặt nền, móng tường rất nguy hiểm. Ông Văn Việt Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế cho biết, liên danh nhà thầu đang phối hợp với công ty bảo hiểm xác định thiệt hại và có hướng khắc phục cho người dân.
Thì hiện nay cái hư hại không lớn mà lại trên diện rộng, tức là rất là nhiều nhà dọc theo tuyến, mỗi nhà có một cái tính chất khác nhau, nhà thì nứt tường, nhà thì sụt lún, và về quy trình thì sẽ có một cái đơn vị giám định độc lập để đánh giá toàn bộ cái thiệt hại, cái nguyên nhân, hướng xử lý khắc phục và trên cơ sở giá trị đền bù của bảo hiểm. Đối với những cái trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm, nhà thầu sẽ phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương để có cái phương án hỗ trợ thêm để là người dân là sở là ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế cho biết, khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống đo đạc đánh giá tình trạng nứt nẻ để có căn cứ đền bù thiệt hại.
Trách nhiệm hư hỏng đó là trong quá trình thi công, và cái trách nhiệm mà khắc phục những cái thiệt hại đó phải từ phía nhà thầu. Còn phía nhà thầu đã mua bảo hiểm thì thông qua bảo hiểm để khắc phục cho nhà thầu. Cuộc họp tuần vừa rồi thì chúng tôi mời toàn bộ các cái đơn vị thi công, nhà thầu, rồi đơn vị bảo hiểm thì đề nghị các đơn vị mà có trách nhiệm đó bước đầu tiên thì phải thực hiện là lên cái dự toán toàn bộ cái thiệt hại của người dân và trưng cầu một cái đơn vị tư vấn giám định cái thiệt hại đó là bao nhiêu để làm cái căn cứ khắc phục cho người dân.
Dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý rộng 6 mét, dài hơn 1,6 km từ đập đá đến cầu Vân Dương, chạy qua hai phường Phú Hội và Xuân Phú, thành phố Huế, tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn diện mạo mới cho thành phố Huế.
Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi nền nhiệt ở miền Bắc tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, với mức cao nhất ở ngưỡng 22 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm cũng tăng nhẹ lên 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Về diễn biến mưa lớn ở miền Trung, hôm nay mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, với lượng mưa từ 20 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 33 độ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Israel bắt đầu mở rộng chiến dịch tấn công Hamas trên toàn bộ dải Gaza, bao gồm cả khu vực phía nam đông dân cư, nơi nhiều người từ phía bắc thời gian qua đã di tản về. Nhiều cảnh báo về thảm kịch nhân đạo đã được quốc tế đưa ra, trong khi người dân dải Gaza mất dần phương hướng di chuyển tại một vùng đất không có chỗ cho sự an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Những giờ qua, người dân Gaza đã thấy những đoàn xe tăng Israel được điều xuống phía nam, đồng thời nhận được lệnh sơ tán tại một số điểm Israel có kế hoạch tấn công sắp tới. Những người dân phía nam hay những người vừa di tản từ phía bắc xuống giờ lại loay hoay tìm nơi di tản.
Thực sự không có nơi nào an toàn ở Gaza. Chúng tôi ở Zeytun, nó bị pháo kích. Chúng tôi ở trong trại tị nạn Sati, nó bị pháo kích. Chúng tôi đến thị trấn Hamas hôm qua bày tỏ nhà bị pháo kích. Dù không có nơi nào an toàn, nhưng chúng tôi vẫn phải di chuyển.
Đêm qua, chúng tôi không ngủ được ở Khan Yunis. Suốt đêm có cuộc không kích. Chúng tôi không biết đi đâu. Một số người bảo chúng tôi nên đi sang phía đông, một số người khác hướng tây, hoặc trở lại ở phía bắc hay Rafah. Có những nỗi sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ không rời Gaza. Chúng tôi sẽ ở lại Palestine.
Trước việc Israel mở rộng tấn công xuống khu vực phía nam đông dân cư, thế giới bày tỏ quan ngại về sự leo thang xung đột sau vài ngày ngừng bắn nhân đạo. Tòa án hình sự quốc tế hôm qua kêu gọi Israel và Hamas tôn trọng các quy tắc chiến tranh quốc tế, tôn trọng mạng sống dân thường và cho phép người dân tiếp cận với viện trợ nhân đạo. Hiện Mỹ và các nhà trung gian hòa giải Ả Rập cũng đang tìm cách đưa Israel trở lại bàn đàm phán, hoàn thành việc giải cứu con tin và hạ nhiệt tình hình.
diễn ra vào thời điểm then chốt khi thế giới đang tích cực lan tỏa các hành động vì khí hậu. Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, đang được tổ chức tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, được kỳ vọng sẽ đem lại những giải pháp thiết thực, khả thi cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Đáng chú ý là hội nghị lần này dự kiến sẽ công bố bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến trình thực hiện thỏa thuận Paris của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kazakhstan hôm qua đã ký thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó nêu rõ cam kết hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo cho quốc gia Trung Á, bao gồm việc phát triển dự án điện gió quy mô lớn. Cùng ngày, đại diện chính phủ Hàn Quốc công bố 5 sáng kiến về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, tham gia vào hệ thống chứng nhận hydro, nông nghiệp và thực phẩm, y tế và hợp tác đa cấp. Trong phiên họp trước đó, COP28 cũng ghi nhận một bước tiến lớn khi 50 công ty dầu khí đã nhất trí đặt mức phát thải methane gần như bằng không và chấm dứt tình trạng phát thải thường xuyên vào năm 2030. Các công ty này cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Dù nhận định những cam kết về cắt giảm khí methane thải ra môi trường là một bước đi đúng đắn, song Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vẫn lưu ý rằng những cam kết này vẫn còn dưới mức cần thiết rất xa để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp hiện nay.
Chúng ta còn cách xa các mục tiêu của thỏa thuận Paris hàng dặm, nhưng vẫn còn chưa quá muộn. Chúng ta có thể, và bạn có thể, ngăn chặn sự đổ vỡ và nung nóng của hành tinh. Chúng ta có công nghệ để tránh tình trạng hỗn loạn về khí hậu tồi tệ nhất nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ.
Cộng đồng quốc tế đang rất trông đợi hội nghị COP28 lần này sẽ thúc đẩy kết quả đánh giá nỗ lực toàn cầu lần đầu tiên theo quy định của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chủ tịch COP28 ông Sultan Al-Jaber hoàn toàn ủng hộ kết quả đầy tham vọng nhất có thể đạt được tại đánh giá nỗ lực toàn cầu để rà soát lại xem thế giới đang đứng ở đâu trong việc cắt giảm khí thải, đồng thời cố gắng kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C.
Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hướng động lực mà các bạn tạo ra tại hội nghị lần này thành một phản ứng đầy tham vọng về lượng dự trữ toàn cầu cũng như duy trì giới hạn mục tiêu ở mức 1,5 độ C trong tầm tay.
Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học ở miền nam Philippines, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong hôm qua. An ninh đã được tăng cường tại nhiều khu vực của Philippines do lo ngại các vụ tấn công trả đũa tương tự có thể xảy ra. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
Vụ đánh bom diễn ra sau một loạt các chiến dịch quân sự chống lại những nhóm địa phương ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo ở miền nam Philippines. Theo các quan chức địa phương, đây có thể là một vụ tấn công trả đũa. Hiện văn phòng cảnh sát ở Mindanao và khu vực thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động cao và các trạm kiểm soát được thắt chặt để ngăn chặn những sự cố tiếp theo có thể xảy ra. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos lên án hành động tàn ác do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cũng cho biết sẽ tiếp tục các hành động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm ra trước công lý. Ông Teodoro cho biết có những dấu hiệu rõ ràng về yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom. Mỹ cũng lên án vụ tấn công khủng bố tại Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các đối tác Philippines và sát cánh cùng người dân Philippines trong việc loại bỏ những hành động bạo lực cực đoan này. Mindanao là hòn đảo lớn thứ hai của Philippines, từ lâu đã trở thành điểm nóng với các nhóm vũ trang hoạt động chống chính phủ. Năm 2017, một số nhóm vũ trang liên kết với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng phong tỏa Marawi trong 5 tháng. Bạo lực đã buộc hơn 350.000 người dân phải sơ tán trước khi lực lượng Philippines giải phóng thành phố.
Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế, Hội nghị Bộ trưởng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Hội nghị đã xem xét những thành tựu hợp tác y tế giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tiến hành thảo luận về biện pháp và kinh nghiệm của ba nước trong việc chuẩn bị y tế khẩn cấp, đối phó với đại dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống y tế cơ sở, thúc đẩy bao phủ y tế toàn dân và tăng cường các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, đi sâu thảo luận về triển vọng hợp tác giữa ba bên trong các lĩnh vực trên. Cuộc họp đã thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Y tế Trung Nhật Hàn lần thứ 16 và sau cuộc họp, ba nước đã cùng ký kết bản ghi nhớ hợp tác y tế Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Y tế Trung, Nhật, Hàn được thành lập năm 2006 và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc luân phiên tổ chức. Hơn 60 đại diện từ các cơ quan y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Tây Thái Bình Dương và Văn phòng Thư ký Hợp tác Trung, Nhật, Hàn cùng tham dự hội nghị này.
Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 11 thi thể của các nhà leo núi sau khi ngọn núi lửa Marapi ở Tây Sumatra bất ngờ phun trào. Hiện vẫn còn 12 người khác đang mất tích. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia thông tin.
Núi lửa phun trào lúc 14 giờ 54 phút giờ địa phương hôm qua phun cho núi lửa cao tới 3.000 mét vào không khí và lan sang các khu vực lân cận. Giám đốc Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa Indonesia cho biết vụ phun trào diễn ra đột ngột do cơ quan này chưa ghi nhận bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong hoạt động của núi lửa gần đây. Có 75 người đang leo núi trong khu vực khi vụ phun trào bất ngờ xảy ra. 19 người trở về an toàn trong khi một số người khác mất tích. Hiện hoạt động tìm kiếm những người mất tích đang bị tạm thời dừng lại do lo ngại vấn đề an toàn. Nhà chức trách địa phương đã nâng mức cảnh báo lên mức thứ 2 và cấm người dân đi lại trong phạm vi 3 km tính từ miệng núi lửa. Cư dân của các khu vực lân cận đang được khuyến cáo nên ở trong nhà và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Indonesia nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương và có 127 ngọn núi lửa đang hoạt động.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm triển khai kể từ ngày ban hành, qua một số lần điều chỉnh bổ sung thay thế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nghị quyết hỗ trợ tổ chức nấu ăn bán trú của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã mang đến những hiệu quả hết sức thiết thực. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng bộc lộ một số bất cập. Vì vậy, những người ban hành chính sách và cả các đơn vị thực thi đang tăng cường nhiều giải pháp để chính sách này lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bài thứ ba nhan đề xóa những bất cập của chính sách hỗ trợ nấu ăn bán trú cũng là bài cuối của loạt bài Nghị quyết nấu ăn bán trú nâng bước học sinh vùng khó đến trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tháng 12 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Trung học cơ sở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Như Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bắt tạm giam vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô hơn 2 tỷ đồng tiền ăn và các chế độ của học sinh bán trú. Đây là những thông tin với việc làm khiến dư luận hết sức bất bình. Một năm sau ngày hiệu trưởng bị khởi tố bắt tạm giam, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Trung học cơ sở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu vẫn chưa có người đứng đầu thay thế. Tuy nhiên, các thành viên trong ban giám hiệu và tập thể nhà trường vẫn duy trì việc dạy và học, cùng việc tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh một cách nghiêm túc, hiệu quả. Thầy Lê Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Có thể nói đó là một cái sự cố đáng buồn của một cá nhân gây ra cho nhà trường. Tuy nhiên thì ngay sau cái sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương đã có những cái sự chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ cho nhà trường rất nhiều và nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể tiếp tục tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Thời gian gần đây nhà trường liên tục nắm bắt qua học sinh và phụ huynh học sinh thì thấy đánh giá chất lượng công tác tổ chức nấu ăn bán trú của nhà trường ngày càng được nâng lên và được sự đồng tình ủng hộ cao hơn rất nhiều so với thời gian trước của người dân, đặc biệt là hội cha mẹ học sinh.
Tại các cơ sở giáo dục khác, ngay từ khi triển khai chính sách nấu ăn bán trú cho học sinh, nhất là từ khi xảy ra việc một số cá nhân lợi dụng chính sách của học sinh bán trú để hưởng lợi, công tác giám sát việc tổ chức nấu ăn bán trú càng được tăng cường. Thầy giáo Nguyễn Đình Hiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, khẳng định.
Với chúng tôi thì khi được phê duyệt hoặc là chi trả chúng tôi để công khai trong tập thể nhà trường, là công khai với phụ huynh về các chế độ các cháu được hưởng như thế nào. Thế còn trong nhà trường thì hàng tháng tôi đều công khai số học sinh được hưởng rồi chi nấu mức ăn cho các cháu như thế nào. Và hàng ngày thì đều có theo dõi được thực phẩm này, công khai định mức ăn từng bữa ăn bao nhiêu thì có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Thế cho nên không có cái chuyện tham nhũng hoặc là rút của các cháu ra được.
Ông và phòng xá, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng cho biết, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh của các nhà trường luôn được cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng.
Cứ mỗi một tháng là ban chỉ đạo xã thành lập tổ đi vào khu nấu ăn ấy để kiểm tra ăn một bữa thì khẩu phần nó như nào, có đảm bảo vệ sinh an toàn không này, và tiền về thì như nào, ai là những người có trách nhiệm phải lo đầy đủ cho các cháu, không bớt xén của các cháu đi.
Theo ông Bùi Việt Cường, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mường La, thông qua vụ việc này và từ thực tế mức lương mà các nhân viên nấu ăn tại các trường học đang hưởng chỉ hơn 3 triệu đồng,
sau khi đã trừ khoản đóng bảo hiểm xã hội là khá thấp, chỉ ra những khó khăn trong quá trình tổ chức nấu ăn bán trú tại các trường học ở tỉnh. Ông Trá A Của, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã và đang tiếp tục ra soát, nghiên cứu để điều chỉnh làm sao chính sách hỗ trợ nấu ăn bán trú cho học sinh đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra và đạt hiệu quả chất lượng cao hơn nữa trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng đã đưa vào chương trình giám sát trong 2 năm 2024 và 2025. Tinh thần là sẽ tiếp tục cập nhật các cái chính sách mới của Trung ương bổ sung vào. Thế mà sửa đổi bổ sung những vấn đề mà từ thực tiễn nó còn bất cập. Thế mà trong những năm tới thì ngoài cái chính sách này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát để tích hợp giữa các cái chính sách trong cùng một lĩnh vực mà phân tán nhỏ lẻ thì chúng tôi sẽ tích hợp lại để trở thành những chính sách nó ở cái tầm chiến lược hơn, lâu dài hơn và nó quy mô hơn.
Một tin vui không nhỏ khi Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cùng các cơ quan bộ ngành của Trung ương cũng đang quan tâm nghiên cứu, rà soát, tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc ở các vùng khó khăn như Sơn La có thêm điều kiện để học tập, kiếm tìm tri thức. Ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thông tin.
Năm 2024 tới đây, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thẩm tra luật điều chỉnh về nhà giáo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình dự thảo. Trong đó, chúng tôi cũng lưu ý và hoàn thiện các cái chính sách về chế độ, về tiền lương, thu nhập đối với giáo viên, nhất là giáo viên ở bậc học mầm non, giáo viên dạy học ở các khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ để tổ chức nấu ăn cho các trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả thực tế qua 10 năm triển khai cho thấy đây là nghị quyết đúng, trúng và hợp lòng dân. Việc ban hành nghị quyết cũng đã thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cũng như thể hiện trách nhiệm, tinh thần, dám nghĩ, dám làm vì nhân dân của các đại biểu dân cử. Những việc làm này đã và đang góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt 3 bài do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc thực hiện với nhan đề Nghị quyết nấu ăn bán trú nâng bước học sinh vùng khó đến trường. Và tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 73.200.000 đồng một lượng, bán ra là 74.700.000 đồng một lượng. Công ty và mặc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở mức mua vào 62.130.000, bán ra 63.280.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2.026 USD một ounce.
Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.923 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.080 đồng và bán ra 24.450 đồng 1 đô la Mỹ.
Thực tế, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, năm 2022, Việt Nam sẽ cần khoảng 368 tỷ đô la Mỹ đến năm 2040, tương đương với 6,8% GDP mỗi năm khi theo đuổi lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng không. Trong đó, hành trình khử carbon nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế chiếm khoảng 30% nhu cầu của nguồn lực.
Bộ Công Thương cho biết việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đạt được những bước tiến đột phá. Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoàn thành phần lớn nội dung đàm phán, dự kiến có thể ký hiệp định này trong năm 2024. Từ khi khởi động đàm phán vào tháng 6 năm 2023 đến nay, Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trải qua 3 phiên đàm phán.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, bên mua tiếp tục giữ vững vị thế qua đó giúp các chỉ số duy trì sắc xanh. Phần lớn các mã cổ phiếu trong rổ VN30 đều bật tăng mạnh, trong đó nổi bật có TCB, STB, SSI và HPG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 12,44 điểem, đạt 1.114,63 điểm, HN Index tăng 4,13 điểm, đạt 230,39 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với quốc tế thì đa dạng các phương thức thanh toán quốc tế đã ra đời, đáp ứng cho nhu cầu mua bán hàng hóa trong lĩnh vực ngoại thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao thương giữa các nhà kinh doanh trong nước và quốc tế được nhanh chóng hơn bao giờ hết. Để hiểu thêm về các dịch vụ thanh toán quốc tế, phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng phòng Phòng Thanh toán Quốc tế, Khối Thanh toán, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, hiện nay thì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế nào dành cho doanh nghiệp?
Nhiệm vụ thanh toán quốc tế được triển khai tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngay từ những ngày đầu thành lập. Chính vì thế các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế của chúng tôi rất là đa dạng, đáp ứng tất cả các nhu cầu về thanh toán quốc tế của khách hàng, bao gồm những nhóm sản phẩm như là chuyển tiền đi đến, nhờ thu xuất nhập khẩu, thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế và rất nhiều các sản phẩm được thiết kế đặc thù theo từng địa bàn và nhu cầu của khách hàng.
Vậy bà có thể cho biết cụ thể hơn về dịch vụ nhờ thu nhập khẩu xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LP Bank được không ạ?
LP Bank cung cấp dịch vụ nhờ thu xuất nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thực hiện giao dịch nhanh chóng mà vẫn đảm bảo quản trị tương đối rủi ro trong thanh toán quốc tế. Thực tế hiện nay tình trạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu bị lừa đảo đang xảy ra càng nhiều. Để đồng hành và hỗ trợ khách hàng đảm bảo tối ưu lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh do đặc thù của sản phẩm nhờ thu thì LP Bank cung cấp dịch vụ bổ trợ bao gồm kiểm tra chứng từ và tư vấn cảnh báo rủi ro trong giao dịch.
LP Bank thì có những ưu đãi gì dành cho các khách hàng là doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế và các cái sản phẩm này thì có khác gì so với các ngân hàng khác không ạ?
Vâng, với mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, nơi cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng thì LP Bank cũng không ngừng cải thiện các dịch vụ và xây dựng những chương trình ưu đãi hấp dẫn thiết thực dành cho khách hàng. Cụ thể là phí dịch vụ giảm tới 100% đối với 5 giao dịch chuyển tiền đầu tiên và giảm tối thiểu 100 điểm tỷ giá mua bán ngoại tệ đối với một số ngoại tệ như là đồng đô la Úc hay đồng đô la Canada. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có những cái ưu đãi về ngoại tệ tối thiểu 20 điểm đối với đồng đô la Mỹ. Và rất nhiều cái ưu đãi về các loại ngoại tệ khác nữa. Đồng thời thì chúng tôi cũng đang cung cấp cái dịch vụ miễn phí tra soát. Chương trình này thì được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và ngoài ra thì ngân hàng cũng luôn có các gói ưu đãi về phí, tỷ giá, lãi suất để phù hợp với từng khách hàng cụ thể. Vì thế các khách hàng doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với các cán bộ của LP Bank tại các điểm giao dịch gần nhất để được sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế vượt trội của LP Bank và hưởng những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn này.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 3 tháng 12, V-League 2023-2024 tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 4. Hà Nội FC nhận thất bại 0-1 trước Quy Nhơn Bình Định ngay trên sân Hàng Đẫy. Cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội khách là Alan Graffite. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định cho biết:
các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt công việc của mình. Về cái việc và chiến thắng thì trong bóng đá luôn có sự may mắn. Hai đội cân bằng nhau, đội nào may mắn hơn thì đội đó có thể giành một kết quả lợi thế. Và tôi nghĩ là hai đội chơi ngang nhau, ăn miếng trả miếng.
Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu V-League mùa này với 3 thất bại sau 4 trận và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ:
hiệp 1 thì chúng tôi cũng gần như là cân bằng, cũng có những cơ hội ghi bàn, thế nhưng mà chưa được thành công. Cái tai nạn lại cái đường truyền dẫn đến bàn thua, đương nhiên nó cũng ảnh hưởng đến một phần nào đó đến tâm lý của cầu thủ chúng tôi. Hiệp 2 trong cái tấn công của chúng tôi đương nhiên là họ lùi về rất là đông, chúng tôi bế tắc một chút.
Cũng được chơi trên sân nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Thể Công Viettel 2-0. Cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều được ghi bởi tiền đạo người bờ biển Nga là Timite. Với chiến thắng này, đội chủ sân Thống Nhất được 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chia sẻ sau khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành được 3 điểm:
chúng tôi cũng đã theo dõi phân tích ở Viettel trong các trận đấu vừa qua. Thực sự là tôi cũng không ngờ là cái kết quả nó thể hiện sớm như vậy. Và mục tiêu chúng tôi chỉ là có điểm là chúng tôi là đã thành công và tôi nghĩ đó là một điều bất ngờ.
Còn với trận thua này, Thể Công Viettel tụt xuống vị trí thứ 7 với 5 điểm. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho rằng đội bóng quân đội thua là do thiếu may mắn.
Điều mà chúng tôi cần phải cải thiện đó là cần phải quay lại với cái tinh thần thi đấu đồng bộ hơn, và chúng tôi cần phải có cái sự gắn kết hơn. Chúng tôi không may mắn không với cầu thủ chuyên nghiệp cũng như huấn luyện viên chuyên nghiệp, thì tôi nghĩ là với tên thể công hay là thể công Viettel thì chúng tôi cũng đều cố gắng thi đấu hết mình với mong cờ sắc áo của đội bóng.
Cũng ở lượt trận tối qua, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng Thành Nam toàn thắng cả 4 trận và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn tại sân Pleiku, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai hòa BKMX Bình Dương 1-1. Chiều nay diễn ra trận đấu còn lại của vòng 4 khi Hải Phòng tiếp Công an Hà Nội trên sân Lạch Tray.
Từ ngày hôm nay đến ngày 9 tháng 12, vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tham dự giải có 8 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ. Ông Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Chúng ta phải làm sao đưa cái giải bóng rổ sinh viên này không chỉ là bóng rổ nhưng các hoạt động thể thao sinh viên đi đến hướng chuyên nghiệp. Và chúng ta bắt đầu đưa vào các cái hệ thống thi đấu đẳng cấp hơn. Ví dụ những cái đội bóng đã vào vòng trong này thì chúng ta dần dần đó là các bạn được tham gia thi đấu giải ở thành tích cao hơn.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định nhà trường sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để giải đấu thành công.
Chúng tôi xin cam kết với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục Thể chất và ban tổ chức thì chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình, đảm bảo tất cả các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hạ tầng, không khí để cho các vận động viên, sinh viên tham gia giải đấu với một cái tinh thần thoải mái nhất và có điểm rơi thuận lợi nhất trong cái hoạt động thi đấu của mình.
Đêm qua diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 14 Premier League. Ở trận cầu tâm điểm trên sân Etihad, Manchester City đã phải chia điểm với Tottenham trong trận đấu có kết quả hòa 3-3. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Postecoglou nói ông hài lòng với những nỗ lực của các cầu thủ Tottenham.
Man City đã gây sức mạnh ở nhiều thời điểm trong hiệp 1 và chúng tôi may mắn đã đứng vững. Chúng tôi đã giữ được bình tĩnh trong hiệp 1 và những gì mà các cầu thủ thể hiện trong hiệp 2 là xuất sắc. Chúng tôi đã gây khó khăn cho Man City trong suốt hiệp 2. Không dễ gì khi ghi được 3 bàn thắng vào lưới của một đội bóng như Man City. Những nỗ lực của các cầu thủ trong hiệp 2 đã được đền đáp xứng đáng.
Còn huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng Man City lẽ ra đã giành được kết quả tốt hơn sau cuộc tiếp đón Tottenham.
Cả hai đội đã chơi một trận đấu hay. Chúng tôi chơi hiệp 1 tuyệt vời, nhưng hiệp 2 thì họ nhỉnh hơn. Có lẽ Tottenham hài lòng vì họ có điểm, còn chúng tôi thì kém vui hơn, vì đáng ra chúng tôi đã ghi được nhiều bàn hơn. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không giành được kết quả tốt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi rơi vào thực trạng như vậy. Chúng tôi vẫn có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Chúng tôi cần kiên nhẫn và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Với trận hòa này, Man City được 30 điểm, tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Tottenham có 27 điểm, đứng thứ 5. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Liverpool đánh bại Fulham 4-3 để có 31 điểm và vươn lên vị trí thứ 2. Cũng ở vòng này, dù phải chơi thiếu người trong suốt hiệp 2, nhưng Chelsea vẫn vượt qua Brighton 3-2. Hiện Chelsea có 19 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, gần 1,5 triệu cán bộ đảng viên dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu các ban bộ ngành đoàn thể, các đơn vị ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất và thăm làm việc tại Lào, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phom Vi Hẳn. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai quốc hội cần xây dựng thể chế pháp luật để cùng nhau tạo đột phá cho hợp tác kinh tế thương mại song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, phối hợp giám sát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký. Quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía Bắc. Truyền thông Palestine cho biết hôm qua là một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza khi hơn 300 người thiệt mạng và gần 700 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Nhiều cảnh báo về thảm kịch nhân đạo đã được quốc tế đưa ra, trong khi người dân Gaza mất phương hướng di chuyển tại một vùng đất không còn chỗ cho sự an toàn. Núi lửa Marapi ở Tây Sumatra của Indonesia bất ngờ phun trào. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể, hiện 12 người khác vẫn đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích tạm thời bị dừng do lo ngại về an toàn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.